tình chăn dắt, đưa chiên tới nguồn nước trong lành, tới trên đồng có xanh. Người mục tử nhân lành, khiêm nhu dịu dàng và chan chứa bình an. Người giàu lòng thương xót, âu yếm như mẹ hiền dưỡng nuôi những con dại bé thơ. Ôi Chúa Giêsu mục tử nhân lành, đã hiến thân mình để cứu nhân loại. Trọn vẹn hy sinh cho đàn ta tiếp sáng đường sông rơi rào, trong muôn ân thành sáng tươi diệu huyền.
Hôm nay là ngày 30 tháng 7, giáo hội tưởng nhớ Thánh Kim Ngôn, giám mục tiến sĩ của Hội Thánh. Chúng ta hôm nay có hai cái tài liệu ngắn về ngài. Trước hết là tài liệu của Đại chủng viện Xuân Lộc .net do Mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi dòng chú ngôn thế viết. Thánh vịnh 36 có đoạn viết rằng: miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực, luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng. Thánh vịnh 36 câu 30-31. Thánh Phêrô Kim Ngôn được Thiên Chúa tuyển chọn lên hàng giám mục. Ngài đã sống hết mình cho Chúa và các linh hồn. Đời Thánh Phêrô Kim Ngôn. Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh tại Forum Corneli, miền Emilia, nước Ý, năm 405, trong một gia đình giàu sang phú quý và đầy thế giá. Chúa đã chọn Ngài như lời sách Thánh nói. Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan minh mẫn, và mặc áo cho người vinh quang. Thánh nhân đã có lòng đạo đức và thực tập các nhân đức ngay từ khi còn nhỏ. Ngài đã trau dồi kiến thức triết học, thần học và kiến thức thánh. Năm 433, thánh nhân được cắt đặt làm tổng giám mục Ravenna. Thánh nhân có tài hùng biện, có khoa ăn nói rất thuyết phục, nên nhiều người đã ghép thêm cho ngài là Christologo để tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục ngài. Lời của ngài nói ra có giá trị như vàng, và ngài rất có uy tín đối với mọi người vì các lời nói đầy vẻ thuyết phục và lôi cuốn con người tới với Thiên Chúa. Thánh nhân có lòng cương quyết đối với sự giữ đạo bề ngoài và giả dối của nhiều giáo dân. Thánh nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất có giá trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là những bài huấn đức gọn dựa trên nền tảng Thánh Kinh và phụng vụ giúp con người sống phù hợp với Tin Mừng. Thánh nhân đã không dùng những từ ngữ cao sâu như Thánh Augustino, như Thomas hay như Thánh Leo. Ngài đã viết có tính cách đại đồng cho mọi người, khiến ai đọc cũng có thể hiểu cách dễ dàng. Thánh nhân đã thường nói, lời lẽ của tôi đã được chôn vùi với Đức Kitô. Với nhiều nỗ lực cho cuộc sống và sống chết cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình, thánh nhân đã xin về hưu dưỡng tại quê nhà của mình để dọn mình chết lành. Thánh nhân đã ra đi bình an trong tay Chúa vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 450. Chúa đã đội mũ triều thiên cho ngài, và Hội Thánh đã đặt ngài làm tiến sĩ Hội Thánh. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về ngôi lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng suy niệm trong lòng những mầu nhiệm cứu độ và trung thành sống những mầu nhiệm ấy. Lời nguyện nhập lễ, lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục tiến sĩ Hội Thánh. Và sau đây là một tài liệu khác của Tổng Giáo phận Sài Gòn .net. Đôi dòng tiểu sử. Thánh Phêrô có biệt hiệu là Christologo, nghĩa là kim ngôn. Lý do bởi vì ngài có biệt tài hết sức nổi tiếng về hùng biện trong việc rao giảng lời Chúa. Ngài sinh vào khoảng năm 405 tại miền Imola, nước Ý. Đức giáo phận Imola là Cornelio phong chức phó tế cho ngài. Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục, ngài thực hiện những bước tiến lạ lùng trên con đường trong tu viện. Năm 430, Tổng Giám mục Gioan của giáo phận Ravenna từ trần. Trong khi tìm vị chủ chăn mới, hàng giáo sĩ và giáo dân đã xin Đức Giám mục Lomola nhập đoàn để đi Roma yết kiến Đức Giáo hoàng Sixto thứ ba, coi Phêrô như người được tiền cử để làm giám mục Ravenna. Ngài liền đặt Phêrô làm giám mục Ravenna, kế vị Đức Giám mục Gioan năm 433. Lúc bây giờ, em xin mở ngoặc, vị tân giám mục này mới có 28 tuổi, bằng tuổi mà các vị linh mục bây giờ chịu chức linh mục, mà bây giờ ngài đã là giám mục rồi. Biết ngài nổi tiếng như thế nào. Em xin đọc tiếp. Các đại biểu của giáo phận này lúc đầu tỏ ý bất bình, nhưng rồi đã đổi thái độ khi được Đức Giáo hoàng Sixto III cho biết thị kiến của mình. Vâng theo ý Chúa, Phêrô thụ phong giám mục và trở về Ravenna trong bầu khí tiếp đón nồng nhiệt. Ngài nói: "Tôi đến với anh chị em như là một y sĩ đến chữa trị, như là một mục tử để dẫn dắt, như là một người mẹ để nuôi dưỡng, như là một người cha để bảo vệ và chăm sóc phần rỗi đời đời của anh chị em. Vậy, xin anh chị em hãy mau mắn vâng phục cách thích đáng đối với tác vụ rất thánh của tôi. Đầy nhiệt thành, bứng rễ, các việc thờ ngẫu tượng còn rất lạ, cũng như lên án sự giả hình của giáo dân. Trong một cuộc lễ vào đầu năm, ngài đã phá những cuộc diễn hành không được lành mạnh trên đường phố. Ngài nói, ai muốn vui chơi với ma quỷ thì không thể vui hưởng với Chúa Kitô. Ngài đã nhiệt tâm rao giảng. Ngày nay, chúng ta còn giữ lại được khoảng 180 bài giảng của ngài. Lời lẽ đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết. Người ta không thể quên được những lời như sau. Thứ nhất, nằm trong thói hư tật xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết trỗi dậy để tiến thẳng tới bằng các việc này. Thứ hai, ai tìm kiếm trong đức tin sẽ thấy ngay rằng là cha đang ở đó vì họ. Thứ ba, mọi sự giữ cha mẹ làm cho con cái, Thiên Chúa là cha, người sẽ trả lại cho họ hết. Thứ bốn, các tiền nhân sống cho chúng ta sống cho thế hệ mai sau, không ai sống cho mình cả. Người ta cũng còn nhớ lời ngài kêu gọi sống bác ái như sau. Biết nói sao về niềm tin lễ Giáng sinh? Nếu người nghèo than khóc, tù nhân rên xiết, dân tị nạn than thở, người lưu đày thổn thức, người Do Thái mừng lễ bằng thuế thập phân, còn người Kitô hữu chúng ta nghĩ sao khi họ không mừng bằng 1% của cả? Tôi đau buồn. Phải, tôi đau buồn vì các đạo sĩ trải vàng trên nôi Chúa Kitô, trong khi các Kitô hữu để cho thân thể Chúa Kitô trống trải, khi mà những người nghèo than khóc. Đừng nói rằng tôi không có gì. Thiên Chúa muốn xin cái anh em có, chứ không phải cái anh em không có. Khi mà ngài thương nhận 2 đồng tiền của bà quá, hãy tận tâm với đấng tạo thành và tạo vật cũng sẽ tận tâm với anh chị. Thánh Phêrô kim ngôn đã trở thành danh tiếng, đến nỗi Đức Giáo hoàng Leo thứ nhất đã trao cho ngài đọc tại công đồng Chalcedonia một luận án chống lại lạc thuyết của Eutiche. Ngài cũng còn viết một bức thư cho kẻ lạc giáo này để khuyên ông ta vâng phục giáo hội. Sau cùng, sau khi cai quản giáo phận Ravenna trong 18 năm, Thánh Giám Mục biết rằng mình sắp tới hồi kết thúc các nỗ lực. Ngài muốn lui về Imola để dọn mình chết. Ngày 3 tháng 12 năm 450, Ngài đã từ trần và năm 1726 được đặt làm tiến sĩ hội thánh. Có nghĩa là Ngài sống chỉ có 45 năm, nhưng đã làm giám mục tất cả 18 năm. Thứ hai, bài học. Khi bắt đầu cuộc đời giám mục, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã rất thẳng thắn chia sẻ với giáo dân của Ngài những lời rất chân thành và cảm động như sau. Tôi đến với anh chị em như một y sĩ đến chữa trị, như một mục tử để dẫn dắt, như một người mẹ để nuôi dưỡng, như một người cha để bảo vệ và chăm sóc phần lỗi đời đời của anh chị em. Chúng ta có thể coi đây là châm ngôn hay đường lối của Ngài trong mối tương quan đối với mọi người. Và quả thực, Ngài đã luôn sống như thế. Ngài không đến để cai trị, để thống trị, nhưng đến để phục vụ như một y sĩ, như một mục tử, như một người mẹ, như một người cha. Công việc phục vụ là chữa trị, là dẫn dắt, là nuôi dưỡng, là chăm sóc bảo vệ. Toàn là những công việc vất vả. Thế nhưng, đó là công việc làm nên vinh quang cho người môn đệ của Thầy Chí Thánh Giê-xu.
Người mục tử nhân lành, khôn ngoan tuyệt vời, người đi trước đoàn chiến. Trên đường ngày neo chín, đưa chiến qua lúc tối u sầu, qua muôn đèo núi cao. Người mục tử nhân lành, dám thi mạng mình. Sáng được sáng rồi ra trong muôn ơn thành sáng tươi diệu huyền.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta nghe chuyện tuy là nó ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ cái câu giống như là tâm niệm của Ngài để đóng trọn vai trò và ơn gọi làm giám mục. Đó là chữa trị, là dẫn dắt, là nuôi dưỡng, là chăm sóc bảo vệ. Thật sự là vị giám mục nào hay là vị linh mục nào mà thực hiện được những cái điều như vậy thì quả là sông bùi chiên. Đó là vị mục tử sông bùi chiên, như Đức Thánh Cha Francisco vẫn nói với hàng giáo sĩ giám mục. Mục tử mà không sông bùi chiên thì kể như không phải là mục tử, hay là thay vì chiên lạc thì lại là mục tử lạc, không biết chiên mình như thế nào hết. Có nghĩa là ở giữa chiên đấy, nhưng mà lạc bất chiên. Không phải là chiên lạc, mà là chủ chiên lạc, bởi vì không biết chiên. Do đó nên cũng không chăn chiên theo đúng như Chúa Kitô mong muốn, và đôi khi còn cho chiên bị chết, bị lạc vì mình nữa, bởi gươm mủ gươm xấu, bởi không đi thăm chiên, bởi không biết chiên, mà còn ngược lại nữa đằng khác. Giống như một vị linh mục nổi tiếng trong cộng đồng Công giáo Việt Nam, cả hải ngoại lẫn trong nước, em đã từng nghe và nghe Ngài nói: chúng nó phải đến với tao. Nổi tiếng trong cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại cũng trong nước đấy. Chúng nó, có nghĩa là đàn chiên mà Ngài coi sóc đó, phải đến với tao. Vậy mà Ngài biết hết mọi chuyện trong cộng đoàn cộng của Ngài. Bởi vì sao vậy? Chỉ có một số người mà Ngài hay đến ăn cơm đấy, mời Ngài đấy, thì họ tâu hết cho Ngài những cái người này, người kia, nói hành nói xấu con chiên của ngài. Ngài tin phăm phắp, và vì thế nên ngài biết qua những cửa miệng của những con chiên lạ. Vậy mà ngài cũng vinh dự hân hoan chúng nó tới với tao, bởi vì chúng nó tâu cho tao biết hết. Tao không cần tới với chúng nó, tao biết hết rồi. Một vị mục tử như thế đúng là một vị mục tử không biết nói làm sao. Mục tử lạc, trong khi chiên nó đang cần mình lại không tới với nó. Đó là lý do mà chúng ta cần cầu nguyện đặc biệt cho các vị linh mục của chúng ta, các vị giám mục của chúng ta bây giờ. Chẳng những không chăn chiên cho nó đúng thì chớ, lại còn ăn thịt chiên. Ở chỗ nào? Ở chỗ lạm dụng tình dục vị thành niên. Chúng ta thấy không? Ăn thịt chiên rõ ràng. Lạm dụng quyền bính của mình, lạm dụng uy tín của mình để ăn thịt chiên. Chúng ta thấy rõ ràng thời này nó như vậy đó. Ăn thịt sống, ăn chiên, ăn tươi nuốt sống con chiên của mình. Và làm gương bù, gương xấu. Đến nỗi mà bao nhiêu giáo phận đã bị bankruptcy. Và cả các vị giám mục cũng thế, cũng che đậy, vân vân, vân vân. Cuối cùng, không che đậy được nữa, lộ ra ánh sáng thì lại từ chức. Bởi vì thấy mình bất xứng. Thế thôi, đó là tình trạng giáo hội của chúng ta hiện nay. Bởi thế nên chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta những vị mục tử không nhiều, không cần nhiều. Quý hộ tinh, bất quý hộ đăng. Và bây giờ chúng ta thấy cái giáo hội Tây Phương không? Họ đang thiếu linh mục. Bởi thế nên bây giờ họ chủ trương người ta đi tu là đã khá rồi. Do đó cứ nhận bừa nó đi. Dù là trước khi vào tu, đã phải làm gọi là làm cái gì? Psychological test, tức là mà nghĩa là thử tâm lý. Và rõ ràng nó lộ ra con người này mà đồng tính với nó kia, họ cũng chấp nhận hết. Miễn là họ đi tu là quý rồi, mình đang thiếu mà họ có thiện chí đấy thì làm sao mình từ chối được. Rồi từ từ họ cầu nguyện, rồi Chúa ban ơn, rồi họ thay đổi đấy mà. Họ thay đổi đấy cho tới khi mà bankruptcy cả giáo phận, rồi giáo dân đóng tiền làm gì cho mấy ông cha như vậy. Rồi họ bỏ giáo hội thôi, nghĩ ngay lành đấy, thương xót đấy. Với các anh các chị ơi, giáo hội của chúng ta là như thế. Bởi thế nên bây giờ rất là cần xin Chúa cho chúng ta đã là linh mục, đã là giám mục, phải là linh mục thánh, phải là một giám mục thánh. Đó. Nhưng mà muốn thế đó, thì phải là thánh giám mục trước, thánh linh mục trước. Có nghĩa là phải là thánh trước khi làm linh mục, thánh trước khi làm giám mục, hay là thánh trước đang đi học làm linh mục, hay là đang làm linh mục. Thì như vậy khi mà làm linh mục, khi mà làm giám mục mới là linh mục thánh và giám mục thánh. Nếu trước đó không phải thánh thì sau đó không thể thánh được. Có thế thôi. Bởi vì sau đó là các công việc nó dồn dập và đủ mọi thứ hết. Đến nỗi đứt cánh giữa đường. Đầu tiên là vinh dự, ham hố, kiếm cho bằng được. Để rồi sau đó chẳng những không còn là phúc lành nữa, mà còn là gánh nặng, bị người ta chê, người ta chống đối, rồi người ta thế nọ thế kia. Rồi lại bị cám dỗ bởi bà này, bà kia. Bóng hồng này, bóng đen nọ. Bóng đen đây là Satan, nó hấp dẫn. Thế là theo. Trường hợp ở giáo phận San Marino, các anh chị vừa theo dõi thấy rồi. Về hưu xong là 2 tuần sau, đã có đi ra tòa làm lấy vợ rồi. Ông 75, còn bà thì 70. Thì đã lén lút với nhau trong thời gian làm việc với nhau trong giáo xứ rồi đấy. Chúng ta thấy không? Đấy, nó là như thế thôi. Do đó nên quý hộ tinh bất quý hộ đa. Xin Chúa cho sai thợ gặt tới. Nhưng mà những thợ gặt thật sự là thánh thiện thì có ít như vậy. Nhưng nhờ thánh thiện đó sẽ có nhiều ơn gọi. Bây giờ càng ngày càng gương mù gương xấu, giới trẻ nó lại càng nản. Nó đâu có muốn đi thờ đi lễ nữa, chứ đừng nói là đi tu. Bởi thế nên đó, khi mà không thánh thiện thì lại phá giáo hội thêm, lại càng khan hiếm linh mục. Bởi thế nên chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị đang theo đuổi sứ vụ linh mục và giám mục của chúng ta được thánh thiện. Nhờ đó, giáo hội mới phát triển, mới có nhiều con chiên và mới có thể canh tân, mới có thể được sống và sự sống viên mãn hơn đúng như Chúa Kitô đã ban cho giáo hội. Bởi vì Ngài là một vị mục tử nhân lành. Amen. Xin cảm ơn các chị đã lắng nghe. Câu chuyện có vậy thôi. Em cố gắng em kéo dài, em tán ra cho tới bây giờ cũng được 20 phút. Tạ ơn Chúa. Rồi, mời các anh chị có gì chia sẻ nha.
Người mục tử nhân lành, khoan dung dịu dàng, lòng thanh thoát bình an, tất cả cho Thiên Chúa. Nói gương đấng mục tử nhân lành, luôn thi hành ý Cha. Người mục tử nhân lành, sống trên một đời vì thương mến đoàn chiên. Thiên chỉ không lấy chuyên, tin tưởng không thất vọng, khổ đau không bao giờ thở than. Ôi Chúa Giêsu mục tử nhân lành, đã hiến thân mình để cứu nhân loại. Yêu thương trọn tình yêu thương, hy sinh trọn vẹn hy sinh, cho đàn con được sống đường sống dồi dào trong nguồn ân thánh sáng tươi. Xin trọn vẹn hy sinh cho đàn con được sống dồi dào.